Cảm ứng thiên vận biên. Phần 16. Phụ lục ghi chú về 20 biện pháp cứu đói của ông Trần Bằng Niên tại phủ Tô Châu vào đời Thanh. Năm Khang Hy 47, 1708, lục loại hạn hán liên tiếp xảy ra. Ông Trần xin quan đốc phủ vùng Giang Chiết hãy ban hành sách lược này. Lúc đầu gạo giá 20 đồng một thân, do áp dụng chánh sách do ông Trần đề nghị, chưa đầy 2 tháng mỗi thân chỉ bán 8-9 đồng. Dân chúng ca ngợi ơn tái tạo của quan cai trị chánh sách ấy như sau: một là cấm dùng gạo nếp nấu rượu, 2 là cấm dùng lúa mì nấu rượu, 3 là cấm dùng đậu nành ép dầu, 4 là cấm dùng gạo tấm trắng làm đường, 5 là cấm dùng cám gạo làm sợi miếng, hạ lệnh bán những thứ ấy cho dân đói để họ làm bánh cho qua cơn đói. Nghiêm cấm 5 thứ trên đây, đối với một huyện trung bình, mỗi ngày sẽ tiết kiệm không chỉ là mấy trăm thạch gạo, vì thế ngay lập tức sẽ thấy giá gạo giảm mỗi ngày. 6 là cấm phường đồ tể và nhà buôn rượu bán thức ăn đã nấu chín, giảm bớt tiền tài để tích phước, chỉ được phép bán các thức ăn làm bằng bột hoặc sợi mì, đồ chay. 7 là khuyên những nhà khá giả và các con buôn giàu có hãy quyên tặng gạo cứu đói. Năm nay, ông Đổng Thiên Quyến ở huyện Bình Hồ được ông Trần chỉ giáo, trước hết cho làm 20 bức hoành phi ghi vi phú bất nhân, nghĩa là làm giàu bất nhân, chất đóng tại huyện đường, đích thân tới những nhà giàu khuyên họ đóng góp, chí thành khiến họ cảm động. Các biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng đều dùng. Trước hết là tới chỗ hương thôn, gặp ba nhà giàu có ương bướng không chịu quyên góp, bèn đóng tấm hoành phi ấy lên cửa, lại còn báo cho họ biết, hễ họ bán ruộng đất để chuộc tội mà nếu gián đoạn không trả hết tiền phạt sẽ bị phạt nặng hơn, gia nghiệp gần như sẽ đi tông quá nữa. Từ đấy, từ vùng quê cho đến thành thị, những kẻ thích đóng góp đông đảo, ngoài chuyện cấp gạo cấp tiền ra còn lập trạm thí cháo khắp nơi, lại còn thí thuốc chẩn tế đến mấy tháng, tới khi ăn gạo mới bèn thôi. Số lượng quyên góp nếu dư ra sẽ sai đem trả lại những nhà giàu có, cứu sống vô số người. Chú thích: ăn gạo mới tức là khi lúa đã chín, người dân có thể tự gặt hái, tự nuôi sống, không cần trợ cấp nữa. Đời Tống, tiên sinh Tây Sơn Chân Đức Tú nói: rộng lòng giúp đỡ dân nghèo, ắt được trời đất ban phước. Đấy là nói theo lý. Nếu nói theo lẽ lợi hại, không có dân đói sẽ chẳng có đạo tập, ắt thôn quê thành thị bình an. Đấy lại là điều lợi cho những nhà giàu. Ông Trần Kỷ Đình bảo: chuyện cứu đói cần phải do thân sĩ và các nhà giàu có tại các vùng, các thôn cứu giúp dân nghèo gần chỗ họ, sẽ khiến cho cả huyện chẳng có ai bị đói. Ông Hoàng Chấn nói: để cứu đói chỉ có cách khuyên nhủ, tức là khuyên những nhà giàu có hãy tạo ân huệ cho dân nghèo. Nếu những khoản quyên tặng có dư sẽ dùng để cấp thêm cho những kẻ thiếu thốn, đấy chính là đạo trời, là phép nước vậy. Nếu kẻ nào chỉ mong giàu có cho riêng mình, chẳng nghĩ đến tình cảnh tai ách thê thảm vì đói kém, dẫu có thể may mắn trốn thoát phép nước, ắt khó trốn đạo trời tru lục. Lại nghe Châu Tử nói: để khuyên nhủ kẻ giàu chia sẻ cứu dân trong cơn cấp bách, chẳng thể không nhẫn nại đôi chút. Nếu gặp kẻ giàu có so đo quá sâu, sợ rằng rốt cuộc sẽ không thể làm được, không thể quyên tặng được, phải sử dụng cả ân lẫn uy thì mới có ích cho việc cứu tế. Đây chính là ông Trần đã lãnh hội sâu xa đạo cứu đói của Châu Tử vậy. 8 là tạo lập công việc để giúp đỡ kẻ thiếu thốn, như đắp thành, khơi sông, tu bổ cầu đường, vân vân, khiến cho những kẻ làm công sẽ có cái ăn. Chính là nới lỏng những nghiêm cấm trước đó về chuyện khai thác tài nguyên từ núi, sông, như giảm nhẹ thuế vận chuyển lương thực để tiện vận chuyển theo đường thủy, cũng như chẳng nghiêm cấm những chuyện như đẳng củi vân vân, để dân nghèo có cách sống tạm thời, chẳng đến nỗi trở thành đạo tặc. 10 là đối với những phạm nhân nếu tình cảnh đáng thương hoặc vụ án đáng ngờ, cho phép họ dùng gạo chuộc tội, dùng số gạo ấy để cứu đói. 11 bất luận quan lại, quân, dân, phụ nữ, tăng đạo đủ mọi hạng người, hễ có thể giúp cứu đói, nếu ít thì tặng hoàng phi, ban thưởng, nhiều thì báo tường tận lên triều đình, ngõ hầu, họ sẽ được thánh chỉ phong tặng. 12. Mời mọc các bậc danh y mở phòng thuốc cứu chữa người bệnh. 13. Dân ở gần núi dạy họ dùng tùng, bắp để đỡ lòng, sách bát vật chí chép. Năm đói kém, không có cái để ăn, có thể nghiền kỹ tùng bách để vắt lấy nước, hòa với nước lã để uống khỏi đói hồng cầm cự qua ngày. Nếu hòa với cháo hoặc canh lỏng để uống thì càng hay. Mỗi lần dùng 5 hớp nước tùng, 3 hớp nước bách hòa chung để uống, hoặc chỉ dùng lá tùng cũng được, chỉ cần đừng dùng những thứ thức ăn khác, sẽ có thể khỏi đói hết bệnh. Chú thích: Bát Vật Chí là bộ sách gồm 3 quyển do Trương Hoa soạn vào đời Tấn. Nội dung rất rộng, bao gồm nhiều kiến thức địa lý, lịch sử, nhân vật, khoa học thời cổ, cũng như chép về nhiều loại chim thú lạ lùng. 14. Hoãn hành hình, năm đói kém, lắm kẻ phạm pháp, vì thế khoan dung. 15. Giảm bớt lễ lạc, đối với chuyện làm lễ đội mũ, gia quan, cưới hỏi, ma chay, cúng bái, hãy giảm thiểu những lễ nghi theo phương diện hình thức. 16. Cho dân vay mượn để gieo trồng, do sợ dân đói bỏ mặt ruộng đất chẳng gieo trồng. 17. Cẩn thận phòng ngừa đạo tặc, do sợ chúng nó sẽ làm hại dân. 18. Hàng quan lại thân sĩ, hễ gặp ngày mồng một và rằm, bèn trai giới tắm gội cầm hương đi bộ, ai nấy cầu đảo tại các miếu để cầu cho dân được yên vui. Năm mất mùa chính là do cộng nghiệp của nhân dân cảm vời, cầu đảo sám hối tội lỗi nhằm vãn hồi vận mạng to lớn. Đấy cũng là một trong các biện pháp cứu đói theo châu lễ. 19. Trong mỗi châu huyện chọn lựa người tài đức để chủ trì việc cứu đói, như lo liệu việc cấp gạo, thí cháo, v.v. khiến cho dân đen thật sự được hưởng ân huệ. Khi sự việc đã được lo liệu ổn thỏa, đồng loạt tâu lên triều đình danh sách những người đã quyên tiền tặng gạo. 20. Đối với các thuyền chở đậu phộng, đậu, lúa mạch, miễn thuế một tháng, lại còn sai phu kéo thuyền giùm hộ tống thuyền chở đậu gạo từ các quận ngoài được chở tới hàng ngày thì giá gạo mỗi ngày một giảm. Đây là tác dụng to lớn để chuyển thiếu thốn thành sung túc. Luận về sự cứu tế trong cơn cấp bách, trên đây đã nói tường tận, còn như cứu nguy, xét theo lý đại khái giống nhau, nhưng để cho mọi người cảm thấy cứu nguy có mối tương quan với sự sanh tử, tôi ghép thêm mấy câu chuyện sau đây. Trương Bá Hộ ở Cao Bưu từ trong thuyền thấy đằng xa có một người bám vào một chiếc thuyền lật úp, lúc chìm lúc nổi gào thét cầu cứu. Ông Trương vội gọi thuyền chài đến cứu, họ chẳng đáp ứng. Ông bèn cho họ 10 lạng bạc thì họ chịu cứu. Cứu lên thì ra kẻ mắc nạn là con trai của ông Trương. Đời Tống, châu Tất Đại trong niên hiệu Thiệu Hưng, trong coi Hòa Tế Cục của Hàn Châu. Chú thích: Hòa Tế Cục là một cơ quan được thiết lập dưới đời Tống, trực thuộc Thái Phủ Tự, có trách nhiệm bào chế thuốc phòng chống dịch bệnh, giống như sở y tế của mỗi tỉnh trong hiện thời. Trong cục bị cháy, theo quy chế, những người trực ban mà để hỏa hoạn xảy ra sẽ bị phán tội chết. Ông nói nếu hỏa hoạn do quan gây ra sẽ bị tội gì? Nha lại nói sẽ bị cách chức làm dân thường. Ông nói há nên vì một mình ta mà nỡ lòng nhìn mười mấy người mất mạng ư? Bèn nói dối là chính mình gây ra hỏa hoạn, chịu tội mất chức. Mọi người đều được cứu sống, về sau ông làm tể tướng. Đời Tống, Lôi Hữu Chung đánh dẹp bọn phản loạn vương quân, muốn tàn sát dân chúng trong thành. Khi ấy những vị nhân sĩ đất thuộc Tứ Xuyên là Phạm Sáng, Phạm Tuy là những người khí tiết cao thượng, có văn tài, và Văn Giám Đại Sư là một vị nổi danh đức hạnh, cùng kéo đến can gián. Họ dập đầu thưa, người đất thuộc hiền lành, nhu nhược, bị ép buộc phải theo hắn, đặc biệt sợ chết. Hôm nào thành bị hạ, xin ngài đừng tàn sát, chỉ cần trừ bỏ đám giặc hung tợn là được rồi. Hữu Chung thấy ba vị ấy là bậc trượng phu khẳng khái, quên thân vì mọi người, xuất phát từ lòng chí thành, bèn dịu nét mặt bảo, nếu chẳng nghe lời của bậc trưởng giả, ta đã gần như làm bậy rồi. Một thành bèn được bảo toàn. con cháu họ Phạm Quý Hiển, sư văn giám Ngộ Đạo. Ông Phùng Ích vào hôm trời rét dữ, dậy sớm ra đường. Trên đường thấy một người nằm trong tuyết, thân đã cứng một nửa, vội cởi áo bông của chính mình đắp cho, cõng về cứu tỉnh. Ông mộng thấy thần bảo, ông cứu mạng người xuất phát từ lòng chí thành, sẽ ban cho Hàn Kỳ làm con ông. Về sau, ông sanh con, bèn đặt tên là Kỳ, Phùng Kỳ, tột bậc hiển quý. Lái buôn đất Huy Châu là Vương Chí Nhân, tuổi đã 30 mà không con. Giữa đường gặp một người đàn bà ẵm con nhảy xuống nước, ông ngăn lại hỏi nguyên cớ. Người đàn bà thưa, chồng thiếp nghèo, nuôi lợn để lấy lãi trả tiền địa tô. Ngày hôm qua chồng thiếp đi ra ngoài làm thuê cho người khác, kẻ buôn lợn đến nhà mua lợn, không ngờ đưa toàn bạc giả. Thiếp sợ chồng về đòn vọt, lại cũng chẳng có cách gì để sống, cho nên tính tìm cái chết. Chí Nhân thương xót, cho tiền đủ số. Tới khi người chồng biết chuyện, nghi vợ nói dối, lôi vợ đến chỗ ông Vương cư ngụ để chất vấn. Vương Chí Nhân đã ngủ, chồng bắt vợ gõ cửa, thưa, tôi là người đàn bà nhảy xuống nước, đến lại tạ. Ông Vương lớn tiếng nói, ngươi là đàn bà còn trẻ, ta là khách trơ trọi một mình, đêm tối, há nên gặp mặt. Có gì muốn nói, sáng mai hãy cùng chồng ngươi tới. Người chồng mới sợ hãi thưa, vợ chồng tôi cùng có mặt. Do vậy Chí Nhân khoác áo ra gặp. Vừa mới mở cửa, tường sập, cái giường ông nằm bị nát vụn như bột. Vợ chồng họ cảm thán, hết sức cảm tạ, lui về. Về sau ông sanh được 11 đứa con, sống rất thọ. Đời Đường, Bùi Độ đến chơi chùa Hương Sơn, nhặt được 2 cái đai ngọc, một cái đai bằng sừng tê giác, bèn đợi chủ nhân đến tìm. Cho đến chiều tối, người ấy không tới, ông bèn cầm về. Đến sáng lại sang chùa, một người đàn bà đến khóc lóc, nói, cha thiếp vô tội bị tù, ngày hôm qua tính nhờ đai báu để giúp cha thoát tội, bất hạnh đánh mất ở nơi đây, chẳng trốn khỏi họa vậy. Bùi Độ xúc động trả lại, trước đó có người coi tướng bảo Bùi Độ ắt sẽ chết đói. Tới lúc này gặp lại, bèn bảo, ông khí sắc khác hẳn, ắt có âm đức giúp đỡ người khác, tiền trình rạng rỡ, tôi chẳng thể biết được. Về sau ông được phong làm Tấn Quốc Công, truy tặng tước hiệu Thái Phó. Đường đời gặp ghềnh, gặp những nỗi hiểm nguy khác nhau, người có lòng nhân cứ từ đây suy ra sẽ biết trọn hết. Mỗi chuyện đều phải tận hết sức làm, ở đây chẳng thể ghi trọn hết được. Còn như chuyện sống chết do bị hình phạt, tù ngục bức bách, càng là tình cảnh trầm trọng hơn. Các nỗi nguy khác sẽ được giảng giải và chép trong phần chú giải câu nhập khinh vi trọng, nghĩa là ghép thêm tội nặng vào tội nhẹ, thuộc phần sau, vì thế chẳng luận định thêm ở đây. Chánh văn: kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc, kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất. Nghĩa là thấy người khác đạt được giống như chính mình đạt được, thấy người khác bị mất mát giống như chính mình bị mất mát. Người đời nay thấy kẻ khác được mất, chẳng thể cảm nhận như chính mình được mất, chỉ vì có lòng ích kỷ chấp trước chính mình, hễ được bèn sợ mất, lại dấy ý niệm chỉ sợ người khác sẽ đạt được, thà khiến cho người khác bị mất mát. Mới đầu vẫn chỉ là lợi mình, về sau dần dần thành trở ngại người khác, đố kỵ sự thành tựu của người khác, vui thích trước thất bại của họ. Người khác thành hay bại liên quan gì đến ta? Chỉ ôm ấp tâm thuật xấu xa, gieo cái nhân ác tự hại chính mình. Chẳng biết công phu của thánh hiền vốn là phải tiêu trừ ngã kiến, trong sự hiểu biết của bậc thông đạt cũng cần phải phá vỡ những tình tự phàm tục. Nếu ngộ, ta và người vốn cùng một nguồn, được hay mất là do mạng trời. Ác sẽ trông thấy người khác đạt được, không chỉ là chẳng đố kỵ, mà còn tìm mọi cách giúp đỡ. Thấy kẻ khác bị mất mát, không chỉ là chẳng mừng, mà còn cứu giúp nhiều cách. Đấy chính là chỗ thọ dụng chân thật của chính mình. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm nói, mạng trời ở đây chính là nói đến sự cảm ứng do nghiệp trong đời trước, chứ không có nghĩa là do một vị thần linh nào ban phát. Đời Đường: Địch Lương Công, tức Địch Nhân Kiệt, làm pháp Tào Tham Quân ở Tinh Châu, có viên quan họ Trịnh bị phái tới chỗ xa xôi hẻo lánh. Mẹ ông ta vừa già vừa bệnh. Ông Địch nói: mẹ của ông đã như thế, há nên khiến cho ông ta phải chịu nỗi lo vạn dặm. Bèn đến chỗ trưởng sử Lạng Nhân Cơ xin đi thay. Nhân Cơ thường chẳng thuận thảo với Lý Tư Mã, do thấy ông Địch làm như thế bèn nói: ông Địch như thế ấy, há bọn ta chẳng nên tự thẹn ư? Bèn hòa thuận với nhau. Tiết Viện làm tướng quốc nước Yên, cái tâm chưa thể công bằng, đố kỵ khi người khác đạt được, thích thú khi thấy người khác mất mát, chẳng tiến cử người hiền, lại còn ganh ghét khiến cho họ chẳng được tiến cử. Một đứa con trai của ông ta chết trong ngục, những đứa còn lại thì tàn phế. Tử Cao là người thông minh, truyền dạy Tiết Viện bộ Trung Giới Kinh. Tiết Viện hối hận, thề nỗ lực thực hiện, rốt cuộc chỉ bảo toàn được một đứa con. Đời Minh, Liên Trì Đại Sư bảo: con người đối với cảnh giới tài, sắc, danh, lợi trong thế gian, tôi dùng tỷ dụ để nói rõ. Có một đống lửa ở nơi đây, năm món vật ở bên cạnh. Một là như cỏ khô, hễ vừa chạm đến sẽ cháy ngay. Hai là như gỗ, hễ quạt lửa vào đó sẽ cháy. Ba là như sắt, không thể cháy được nhưng có thể bị nung chảy. Bốn là như nước, không chỉ là chẳng cháy, ngược lại còn có thể dập lửa, đổ vào trong nồi niêu còn có thể bốc hơi. Năm là như hư không, thiêu đốt bất cứ cách nào, thể của nó vẫn như như, mà cũng chẳng cần diệt, hành tướng sẽ tự diệt. Để bình tâm hãy nên quán như thế. Chánh văn: bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỹ trường. Nghĩa là không phơi bày khuyết điểm của người khác, không khoe khoang ưu điểm của chính mình. Người ta có những nhược điểm, như nghe tên cha mẹ của họ, tai có thể nghe nhưng miệng chớ nên nói. Nhưng miệng vốn đã chẳng nên nói mà tai cũng chớ nên nghe sẽ càng cao hơn. Nói chung ai mà chẳng có nhược điểm, hễ phô bày ra ắt sẽ chẳng tránh khỏi bị lan truyền. Như vậy thì tiếng tâm của người ấy sẽ bị giảm sút, mà họ còn hành xử khó khăn. Lỗi ấy sẽ do ai gánh vác vậy? Nếu chẳng phải là kẻ tiểu nhân không hề kiêng nể gì, sẽ không làm như thế. Ta có sở trường sẽ giống như tài sản của người buôn bán giỏi, giấu kín thì tốt, chứ để lộ ra sẽ gặp nguy. Nếu là người có sở trường ắt phải ẩn tài, tu thân dưỡng tánh, sửa đổi cho ngày càng tốt đẹp hơn, sau đấy mới có thể thành tựu đức hạnh. Lão Tử nói: thịnh đức dung mạo nhược ngu, nghĩa là bậc đức dày dáng vẻ như kẻ ngu. Tử Tư nói: ám nhiên nhật chương, thánh huấn chiêu nhiên, nghĩa là đạo đức của bậc quân tử tuy ẩn giấu sâu kín mà ngày càng tỏ lộ. Thánh nhân đã giáo huấn rành rành, mọi người hãy nên tự phản tỉnh. Chú thích: Tử Tư là tên tự của Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Thời Châu, Sở Trang Vương cùng quần thần dự dạ yến, đuốc bị tắt, có kẻ say kéo áo mỹ nhân. Mỹ nhân dứt đứt giải mũ của kẻ ấy, tố cáo với vua. Vua bảo: ta cho mọi người uống say mà lại muốn hiển lộ lòng trinh tiết của phụ nữ hay sao? Ta chẳng làm. Bèn dặn kẻ hầu đừng thắp đèn, truyền lệnh: kẻ uống rượu với quả nhân mà không dứt đứt giải mũ sẽ chẳng vui. Quần thần đều dứt đứt giải mũ, tận tình vui say rồi về. Sau này lúc vua giao tranh với nước Tấn, thấy một người tận lực chiến đấu, đấy chính là người khi trước đã bị mỹ nhân dứt đứt giải mũ vậy. Đời Tống, Hàn Kỳ làm quan tại Trung Thư Tỉnh đã lâu, hễ thấy có thư từ sớ tấu công kích, những lỗi xấu ẩn kín của người khác đều tự tay phong kín chẳng cho kẻ khác thấy. Vương Tố làm gián quan nói: nhân tài khó được, khi không bận chuyện gì hãy vì triều đình yêu tiết nhân tài, chớ nên hạch sách những điều ẩn giấu riêng tư của kẻ khác, phơi bày khuyết điểm của họ. Trình Minh Đạo làm ngự sử tâu với vua, sai thần bù đắp lỗi lầm thì được, nếu muốn thần tìm tòi bới móc ưu khuyết điểm của những bầy tôi khác để được tiếng là kẻ cương trực, thần chẳng thể làm được. Từ Văn Trinh đãi khách ăn tiệc, một vị khách lấy cái chén bằng vàng giấu vào trong mũ. Kẻ hầu tìm kiếm cái chén, ông nói: đã cất rồi. Kẻ ấy say rượu làm rớt mũ, chén rơi xuống đất. Ông giả vờ chẳng biết, nhặt chén bỏ vào trong tay áo kẻ ấy. Văn Trân Minh tánh chẳng thích nghe kể lỗi người khác, hễ thấy có kẻ sắp nói khuyết điểm của kẻ khác, bèn khéo léo lái sang chuyện khác. Mấy vị ấy giữ lòng trung hậu, cho nên họ hưởng lộc to lớn, là những bậc danh thần. Đấy là chuyện đúng lẽ vậy. Điền Tể cài tài cay nghiệt, thường thích bình phẩm, chê bai, khích bác khuyết điểm của các bậc thánh hiền thuở trước và những người nổi danh đương thời. Sau khi mạng chung, do nghiệp nhân ấy, địa phủ hạ lệnh mỗi ngày có 3 con rắn và 2 con rết chui ra, chui vào 7 lỗ. Chịu phạt tròn 1 năm, bèn thọ sanh làm thân nữ. Ông ta báo mộng cho vợ như vậy. Trương Cũng Thần nói, chớ dễ vui bác bỏ điều thiện của kẻ khác, chớ dễ dãi tin lời kẻ khác, chớ dễ dãi khiến cho kẻ khác đắc ý, chớ dễ ngươi bàn luận khuyết điểm của kẻ khác. Đấy đều là phương cách để tự giữ lòng trung hậu. Chuyện phơi bày khuyết điểm của người khác chính là căn bản của sự khắc bạc, gian hiểm. Huống hồ Điền Tể là kẻ hủy bán thánh hiền, há cõi âm chịu khoan dung, chẳng tru lục ư? Đời Tống, Âu Dương Tu giỏi văn chương, thường là tiếp khách, bèn nói nhiều về chuyện triều chánh, chẳng nhắc tới văn chương. Thái Tương giỏi việc cai trị, mỗi khi tiếp khách, bàn nhiều về văn chương, chẳng nhắc tới chánh sự. Hai ông đều khéo nấu mình, rốt cuộc được nổi danh, đều quý hiển tột bậc. Đời Đường, trong niên hiệu Vĩnh Thuần, Lư, Lạc, Dương, Vương đều do văn chương mà danh tiếng nổi như cồn. Mọi người đều nghĩ những người ấy sẽ quý hiển. Bùi Hành Kiệm gặp họ, bèn nói, kẻ sĩ có thành tựu cao xa thì trước hết phải xét độ lượng của họ, rồi mới xét đến tài văn chương. Hạng người như Vương Bột tuy có tài văn chương, nhưng bộp chộp, lộ vẻ nông cạn, há có phải là hạng người được hưởng tước lộc ư? Chàng Dương hơi trầm tĩnh, nếu có thể chết an lành là đã may rồi. Về sau, quả đúng như lời ông Bùi đã nói, tài năng chẳng bằng học thuật, khí tiết chẳng bằng đức lượng, văn chương chẳng bằng cách cư xử. Người xưa đã nói rõ ràng, vì thế bậc quân tử chẳng khoe khoang sở trường. Chú thích, Vĩnh Thuần là niên hiệu Đường Cao Tông. Đây là những người được coi là thần đồng về văn chương thuở ấy, tức là Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương, Dương Quýnh và Vương Bột. Họ được ca tụng là sơ đường tứ kiệt. Riêng Vương Bột 6 tuổi đã biết làm văn, đến năm 16 hễ nhấc bút là thi tứ ào ạt tuôn ra. Ông nổi tiếng trong lịch sử văn học với bài Đằng Vương Cát Tự, 2 câu Lạc Hà Giữ Cô Vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc, nghĩa là ráng may và con diệt lẻ loi cùng bay, nước thu và bầu trời mênh mông cùng một màu, được coi là những câu tuyệt diệu nhất trong bài phú ấy. Ông chết đuối trên đường trở về sau khi thăm cha đang làm huyện lệnh tại Giao Chỉ. Theo truyền thuyết, một phần của ông vẫn còn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Đời Hậu Hán, Thôi Viện có bài minh bên cạnh chỗ ngồi như sau: đừng kể lỗi người khác, chính mình chớ cãi tài. Bố thí đừng nghĩ nhớ, được thí chớ nên quên. Tiếng tâm chẳng đáng chuộng, lòng nhân làm chuẩn mực, nghĩ kỹ rồi mới làm, bị dàn bán quản chi. Luôn giữ danh hợp thật, ngu vụng hành chân thật, là hạnh thánh nhân hành. Uế ô chẳng vẫn đục, bề ngoài dường tâm tối, trong đầy ấp quang minh, bề ngoài dường nhu nhược. Lão Tử từng dạy rằng, chớ nên quá kiên cường, chí bị phu cứng cỏi, dần già sẽ khó lường. Nói năng luôn cẩn trọng, ăn uống vừa phải thôi, biết đủ lành khôn ngàn, nếu hành xử kiên nhẫn, lâu ngày tự thơm danh. Chú thích, theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này có nghĩa là đối với những kẻ ngu phu ngu phụ, đừng nên coi thường chí hướng của họ. Kẻ dẫu ngu hèn cách mấy, nhưng tâm trí kiên quyết, kiên nhẫn hành trì sẽ đạt được kết quả chẳng thể suy lường được. Trong Thiên Sách Khiêm Đức thuộc bộ Liễu Phàm Tứ Huấn của Viên Liễu Phàm đời Minh có đoạn: kinh dịch chép, thiên đạo khuynh doanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần họa doanh nhi phước khiêm, nhân đạo ố doanh nhi háo khiêm, cố khiêm chi nhất quái, lục hào giai cát. Nghĩa là đạo trời khiến cho cái quá đầy đủ bị hao bớt, tăng thêm cái khiêm hư, Đạo đức khiến cho cái tròn đầy bị biến đổi, khiến cho cái khiêm hư được thêm tươi nhuận. Quỷ thần giáng họa cho cái tròn đầy, tăng phước cho kẻ khiêm hư. Đạo người thì ghét cái tròn đầy, chuộng khiêm. Vì thế một quẻ khiêm cả sáu hào đều tốt. Sách Thượng Thư chép: mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Nghĩa là tự mãn sẽ chuốc lấy tổn hại, khiêm hư sẽ được lợi ích. Chú thích: thông thường chữ doanh ở đây được chú giải là sự tròn đầy quá mức, quá tràn trề. Nhưng cũng có vị cho rằng doanh phải hiểu là kẻ kiêu căng, tự mãn, phô trương tài năng quá mức. Tôi đã nhiều lượt cùng các ông đi thi, thường thấy kẻ hàng sĩ sắp hiển đạt ắt có dáng vẻ khiêm cung đáng mến. Năm Tân Mùi tôi lên kinh đô dự thi, 10 người cùng quê ở Gia Thiện với tôi, chỉ có ông Kính Vũ Đinh Tân trẻ tuổi nhất, tột bậc khiêm hư. Tôi bảo ông Phí Cẩm Pha: năm nay huynh ấy ắt thi đậu. Ông Phí hỏi: huynh dựa vào đâu để thấy? Tôi đáp: chỉ có người khiêm hư sẽ được phước. Huynh hãy xem trong 10 người có ai khiêm cung thận trọng, chẳng dám giành đi trước người nào như Kính Vũ hay không? Có ai cung kính thuận thảo, cẩn thận khiêm nhường, biết nể nang người khác như Kính Vũ hay không? Có ai bị nhục mạ mà chẳng đáp, nghe lời dèm bán mà chẳng tranh cãi như Kính Vũ hay không? Người có thể như thế ắt được trời đất quỷ thần gia hộ, công danh há chẳng phát ư? Đến khi yết bản, quả nhiên ông Đinh thi đỗ. Năm Đinh Sửu tôi ở kinh đô, ở chung với Phùng Khai Chi, thấy ông ta khiêm hư, luôn giữ dáng vẻ ôn hòa, đại khái là đã được huân tập từ bé. Lý Tể Nham đúng là bạn tốt, khi đối trước những lời lẽ công kích thị phi, chỉ thấy ông giữ vẻ bình thản chịu đựng, chưa hề trả treo một tiếng nào. Tôi bảo ông ta: phước thì có sự khởi đầu của phước, họa có sự khởi đầu của họa. Nếu tâm thật sự khiêm cung, ắt trời sẽ giúp cho, năm nay anh chắc đầu. Đúng như thế đó. Ông Vũ Phong Triệu Quang Viễn, người huyện quán tỉnh Sơn Đông, đi thi hương từ tuổi thiếu niên, đã lâu mà chẳng đậu. Cha ông ta làm Tam Doãn, huyện Gia Thiện. Chú thích: Tam Doãn là chức quan phụ tá cho tri huyện, chuyên quản trị văn thư. Xưa kia trong một huyện, quan tri huyện thường được gọi là Đại Doãn, phó quan gọi là Huyện Thừa, tục gọi là Nhị Doãn, cấp thứ ba là chủ bạ, quản trị sổ sách thường gọi là Tam Doãn. Ông theo cha đến nhiệm sở, do hâm mộ Tiền Minh Ngô, cầm văn chương của chính mình đến gặp. Minh Ngô sổ toẹt những bài văn ấy, ông Triệu không chỉ chẳng giận mà còn tâm phục, mau chóng sửa đổi. Năm sau bèn thi đỗ. Năm Nhâm Thìn tôi lên kinh đô chầu vua, gặp ông Hạ Kiến Sở, thấy ông ta bẩm tánh nhũng nhặn, nhún nhường, khiêm tốn hơn người. Tôi trở về nói bạn bè: trời sẽ giúp cho người ấy. Trước khi phước phát khởi, đã phát trí huệ trước. Trí huệ đã phát thì người hời hợt sẽ tự chắc thật, kẻ phóng túng sẽ tự thâu liễm. Kiến Sở ôn hòa, hiền lành như thế, trời sẽ phát khởi cho ông ta vậy. Đến khi yết bản, quả nhiên ông ta thi đỗ. Trương Úy Nham ở Giang Âm học rộng, giỏi văn chương, nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Năm Giáp Ngọ ông sang Nam Kinh thi hương, ở nhờ tại một ngôi chùa. Hôm yết bản chẳng có tên ông, bèn ầm ĩ chửi bới khảo quan: chắc là mù mắt cả rồi. Khi ấy có một đạo nhân ở bên cạnh mỉm cười, họ Trương bèn trút cơn giận sang đạo nhân. Đạo nhân nói: văn chương của tướng công ắt là chẳng hay. Ông Trương càng giận dữ, vặt lại: ngươi chẳng đọc văn của ta, làm sao biết là không hay? Đạo nhân nói: tôi nghe nói viết văn thì quý ở chỗ tâm hòa khí bình, nay tôi nghe ngài chửi bới bất bình quá đáng, văn làm sao hay khéo cho được. Ông Trương bất giác khuất phục, nhân đó bèn thỉnh giáo. Đạo nhân nói: để thi đậu hoàn toàn phải cậy vào mạng, mạng chẳng thể đậu, dẫu văn hay khéo cũng vô ích, chính mình cần phải tự chuyển biến. Ông Trương thưa: nếu làm mạng chuyển biến như thế nào? Đạo nhân nói: trời tạo mạng, người lập mạng, hãy nỗ lực làm lành, tích lũy âm đức rộng rãi, có phước gì chẳng thể cầu được. Họ Trương thưa: tôi là gã học trò nghèo, có thể làm gì được? Đạo nhân nói: thiện sự lẫn âm công đều do tâm tạo, thường giữ tấm lòng ấy công đức khó lường. Nếu như một mực khiêm hư hoàn toàn chẳng tốn tiền, cớ sao ông chẳng phản tỉnh lại chửi quan giám khảo ư? Do vậy ông Trương tự giữ thái độ nhún nhường, mỗi ngày một thêm tu tập điều lành, đức ngày càng thêm dày. Năm Đinh Dậu, ông Trương mộng thấy đến một căn nhà to lớn, được ban cho một quyển sổ, trong ấy có nhiều hàng bỏ trống. Ông hỏi người bên cạnh, họ bảo đấy là danh sách những người sẽ thi đỗ khoa này. Vì sao có nhiều chỗ chẳng có tên? Đáp, cõi âm cứ 3 năm khảo duyệt danh sách thi đậu một lần, phải là kẻ tu tập tích lũy âm đức, chẳng phạm lỗi thì mới có tên. Như những chỗ khuyết danh đều là những kẻ trước kia đáng lẽ thi đỗ, do mới có hành vi xấu xa nên bị gạch tên đi. Sau đó người ấy chỉ vào một hàng bảo, 3 năm qua ngươi giữ mình khá cẩn thận, có lẽ sẽ được thêm tên vào chỗ này, hãy nên biết tự yêu thương chính mình. Năm ấy quả nhiên ông đỗ thứ 105. Do vậy ta thấy trên đầu 3 thước chắc chắn có thần minh, hướng đến điều lành tránh khỏi điều xui chắc chắn là do ta. Hãy nên giữ vững tấm lòng, khắc chế hành vi, chẳng đắc tội mảy may với trời đất quỷ thần. Hãy trống lòng nhún nhường, khiến cho trời đất quỷ thần lúc nào cũng thương ta, thì mới có nền tảng để hưởng phước. Những kẻ ngạo mạn ắt chẳng phải là bậc thành tựu cao xa, dẫu họ có dịp rạng mày nở mặt cũng chẳng thể hưởng thụ được. Những người hơi hiểu biết ắt sẽ chẳng nỡ lòng tự thâu hẹp tâm lượng, tự cự tuyệt phước ấy, huống chi do khiêm cung sẽ có thể tiếp nhận sự giáo hóa, đạt được sự tốt lành vô cùng. Nhất là những kẻ chú trọng tu tập đức hạnh, ắt chớ nên thiếu sót chuyện này. Cổ nhân nói, kẻ có chí nơi công danh ắt sẽ đạt được công danh, kẻ có chí nơi phú quý nhất định sẽ được phú quý. Người có chí như cây có rễ, hãy lập vững chí ấy, niệm nào cũng đều khiêm hư, dẫu là chuyện rất nhỏ nhặt, luôn tạo thuận tiện cho những kẻ khác, sẽ tự nhiên cảm động trời đất, tạo phước từ nơi ta. Nay những kẻ mong cầu thi đỗ, thoạt đầu chưa hề có chí chân thật, bất quá nhất thời hướng chí mà thôi. Hễ hướng chí bèn cầu, hết hướng bèn thôi. Mạnh Tử nói, vương chi hảo nhạc thậm, tề kỳ thứ kỷ hồ. Nghĩa là, nhà vua yêu thích âm nhạc quá mức, nước Tề sẽ có thể hương thịnh ư? Đối với công danh, tôi cũng có cách nhìn như thế. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này phải hiểu như sau. Nếu nhà vua, tức Tề Huệ Vương, vận dụng cái tâm ham thích âm nhạc, thích vui sướng vào chính sách cai trị, làm cho mọi người đều được vui sướng, tức là ai nấy được hưởng cơm no áo ấm, an lạc, vận mạng của nước Tề sẽ trở thành hưng vượng. Hết phần 16. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.